Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tự Đức Tân Ni và quý vị. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Vi Hóa từ chỗ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosemary, California.
Xin chào quý vị, hay là Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Hiền Trì chú xứ Lương Sơn Tự.
Xin chào quý vị, hay là Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình hôm nay của chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự của chùa, thứ hai là pháp đàn. Tin Phật sự: lễ Bồ Tát Quan Thế Âm xuất gia được tổ chức tại Lư Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosemary, California, zip code 91770. Và điện thoại liên lạc 626-280-8801. Vào ngày Chủ nhật 5 Tây tháng 11 năm 2017, chương trình gồm có từ 8 giờ đến 9 giờ sáng cúng hương tụng phổ môn phẩm, từ 9 giờ 30 tới 10 giờ 20 Pháp sư Thích Vinh Hóa sẽ khai thị cho chúng sanh, 10 giờ 20 đến 12 giờ cúng ngọ cầu an và chúng ta thọ trai, 12 giờ trưa tới 12 giờ 30 lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 tức là 2 giờ 30 chiều thầy Thích Pháp Hóa sẽ giảng cho chúng ta giảng lục tổ đàn kinh. Xin mời quý vị dồn chút thời gian để tham dự. Phần thứ hai là chúng ta là phần pháp đàm. Kính thưa quý vị, cũng là nhân lễ Bồ Tát Quan Thế Âm xuất gia cho nên chúng tôi xin có một chút xíu tư liệu về Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm từ kiếp lâu xa về trước đã thành tựu hiệu chánh pháp Như Lai, quả vị Phật. Tuy ở cõi thường tịnh nhưng những việc lợi ích ngài đều làm và vẫn hóa hiện khắp thân Phật, thân Bồ Tát, thiên văn duyên giác cho đến thân lục đạo. Non Phổ Đà là nơi ứng tích của Bồ Tát Quan Thế Âm, vì muốn chúng sanh có chỗ để bày tỏ lòng thành nên mới thể hiện tại núi này. Bồ Tát trước do quán tính nghe mà chứng viên thông, do quán tiếng chúng sanh xưng danh hiệu mà tìm đến cứu độ. Bồ Tát đạo pháp rộng lớn, nói đủ pháp để giáo hóa, đem ích lợi hoàn toàn, không riêng lập một môn nào. Chính vậy nên pháp của ngài được gọi là phổ môn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Đây là về chút xíu về ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý thầy của cô, thì trong cái đoạn phổ môn thì có đoạn như thế này: Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu, nói về Dương Liễu. Thứ hai là Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Thì trong đây sở dĩ mà có hai phần là Dương Liễu và Cam Lồ cũng nói về cái hình tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát khi đứng trên hoa sen, mà ngài là hiện với thân người nữ, tay cầm bình, tay cầm cành Dương Liễu và tay trái thì cầm bình Cam Lồ. Thì giải thích bởi hai ý nghĩa này thì chúng con được biết đó, là cái cành Dương Liễu nó vừa dẻo vừa mềm. Ý nói là ngài có sức dẻo dai, khi gặp gió mạnh thì tự uốn mình mà không có gãy đổ. Nói theo là tùy thuận chúng sanh mà tuy là tùy thuận chúng sanh nhưng mà ngài không có mất vị trí Bồ Tát. Vâng, không bị cảnh mà chi phối. Về cái thứ hai là cái bình cam lồ. Trong cái bình cam lồ thì khi nói tới cam lồ, cái cam lồ này có thể tẩy sạch được ba nghiệp chướng của chúng sanh, về thân, khẩu và ý. Nói về cái lòng từ bình đẳng và đem lại sự an lạc cho mọi loài. Ở đây thưa quý thầy cô, xin thầy cô cho con biết cái từ với cái bi nó khác với cái tình thương như thế nào. Dạ vâng, mô Phật. Và cái lòng từ của ngài. Và trong đây con được biết thì từ nó cũng là do sự là ban sự an vui, an lạc. Bi là ngài dẫn thân vào mà được hóa độ, mà hóa độ luôn cả những người mà có cái tâm không có tâm thiện. Dạ vâng, xin thầy cô giảng dạy chúng con. Mà thêm cái câu thứ hai nữa là tại sao ngài lại mang cái thân nữ? Dạ vâng, có cái thân nữ mà trong kinh nói là khi ở cái địa vị đó thì cái thân nữ thứ nam lại không có mà ngài lại mang thân nữ. Dạ mô Phật.
Dạ. À, chùa chúng tôi rất là may mắn có cái vị ngài pháp sư này tên là Thích Hiền Trì.
Dạ mô Phật.
Là một đệ tử của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát.
Dạ.
Thầy Hiền Trì muốn nói gì không?
Dạ, xin mời thầy Hiền Trì. Dạ vâng.
Con thì con không biết những cái từ đó con không có rành, nhưng mà con có cái kinh nghiệm là từ hồi nhỏ tới bây giờ, đến khi vô trong quân đội hoặc là những năm cải tạo trong tù hoặc là ra tù, thì những cái gì khổ nạn đều tùy thuộc và xin Quan Thế Âm đều được hết. Nhất là xin những cái gì mà cần thiết đó, chứ không phải xin giàu có, xin gì mà khi mình cần thiết những cái gì đau khổ thì xin là được. Thành ra tôi không có nhớ bao nhiêu lần Quan Âm giúp tôi, nhưng mà đúng như lời Phật dạy, tôi dạy cho người khác, người ta niệm vẫn cũng có linh ứng như vậy.
Ở môn Phật nếu vậy thì cho chúng con được có những người cầu mà lại không có linh ứng.
Tại sao vậy?
Cái đó ngài Diên Đạo Thiên Hóa cũng tôi cũng nghe giảng rõ cho đó là nhiều khi họ niệm không có đủ lòng tin. Thứ hai là cái nghiệp chướng của họ, chứ không phải ai niệm cũng linh hết. Hòa Thượng Thiên Hóa giảng như vậy, thì cái người đó cái nghiệp chướng họ, sau đó bây giờ họ niệm không linh, hoặc lúc họ niệm họ nghi ngờ, họ không có nhất thiết nhất tâm, nó không có thấy cảm ứng.
Mô Phật. Chúng con cô có ý kiến gì không
thưa cô? Thì nhấn các nghe thầy nhắc thầy là cái nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn. Nên khi mà mình thực sự trong cái lúc mà sanh tử hoạn nạn mình gọi, mình kêu cầu thì chắc chắn ngài sẽ cảm ứng. Nhưng mà nếu như mà mình cầu có nhà cao cửa rộng, có chúng số độc đắc thì chưa chắc là ngài sẽ trả lời.
Tại sao vậy?
Dạ Mô Phật. Dạ.
Con chỉ nghe thầy giảng như vậy đó thầy.
Sao không ai hỏi thầy tại sao vậy?
Dạ, nghe pháp sư như vậy. Dạ vâng. Vâng, xin mời pháp sư. Dạ vâng.
Thì rất là đúng, cái ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cái pháp đó là cái pháp mà đại từ đại bi, ngài cứu khổ cứu nạn. Cái gì mà khi mà nên nhớ rằng là khi mà lâm nạn đó, lâm nguy đó, thì nhớ cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái đó là đại từ đại bi đó, Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại vì cái từ là gì? Từ như Thiện Giác nói, từ là mình đem cái lòng vui tới cho mọi người, cho mọi chúng sanh, gọi là đại từ. Từ là mình đem lòng vui cho, niềm vui cho người khác. Đại từ là mình đem niềm vui cho tất cả mọi chúng sanh, không có phân biệt là người Việt Nam hay là người Tây Tạng hay là gì hết. Mình không cần biết da trắng, da vàng, nó không quan trọng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài không biết là nam nữ, lớn bé, mà bất cứ người nào mà ngài có cơ hội ngài đem được cái niềm vui cho tới người ta đó, thì ngài sẽ cho đem tới được. Còn đại bi là khi mà quý vị mà khổ sở đó, thì người ta phát cái lòng từ bi, thấy thị điện khổ sở, người ta Bồ Tát thấy thương hại mà tới giúp đỡ quý vị, đó là cái lòng bi. Còn cái đại bi là gì? Đại bi là nó đặc biệt lắm. Đại là rộng lớn, có nghĩa là cái sự đau đớn này, mà khổ sở này quý vị mà có đó, nó không phải riêng cho lòng người không, mà tất cả mọi chúng sanh. Có nghĩa là bất cứ cái chúng sanh nào mà bị thống khổ đó, bị khổ sở đó, thì ngài phát cái tâm là muốn tới giúp người ta. Mà tại sao giúp như vậy? Tại vì đại bi là đồng thể. Đồng thể có nghĩa là đối với các ngài Bồ Tát đó, và riêng Quán Thế Âm Bồ Tát và ngài các vị Bồ Tát đó, đều gọi là có đại bi, có phát cái tâm đại bi, thì họ mới giác ngộ được. Cái những người giác ngộ đó đều có cái tâm đại từ đại bi hết. Thì nhất là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái tâm đại từ đại bi ngài nó rộng lớn bằng cái tâm đại từ đại bi của Đức Phật. Tại như Thiện Giác nói đó, ngài thì thực sự ra là một cái vị đã đắc Phật quả rồi, chánh pháp Như Lai rồi. Bây giờ hóa thân làm Bồ Tát để giúp đỡ Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng pháp ở cái quả Ta Bà này. Thì cái đại bi là gì? Đại bi là đồng thể, có nghĩa là ngài tất cả mọi chúng sanh mà đang khổ sở đó, thì ngài coi cái khổ sở của chúng sanh là cái khổ sở của mình. Nhưng hạn như chúng ta đó, người phàm phu đó, thấy người ta khổ, ta bệnh hoạn như vậy, thì nó cái đó là bệnh của người ta, có cái sự ngăn cách. Người ta bệnh thì cái đó là chuyện người ta, cái khổ sở chuyện người ta, thấy mình không thấy được cái khổ sở của người ta. Còn đối với các ngài Bồ Tát đó, các người đã giác ngộ rồi thì có thấy khổ sở của cô này, của anh đó, là khổ sở của họ, không khác gì hết đó. Cái đó gọi là đại bi. Cái đó là bên đại thừa mới có. bên Nguyên Thủy không có, bên Tây Tạng cũng chưa hiểu được cái phần này là đồng thể là vì vậy đó. Nhưng mình không còn phân biệt nữa.
Nam mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Thầy thường là chúng con hay niệm hoặc là mọi người hay niệm Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thân Cứu Khổ Khổ Nạn Linh Cảo Ứng Quang Tiêu Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi coi như là Ngài là ta trải cái tình thương ra hết một loạt, mà không phải là một chúng sanh nào mà không cố giúp một cách bình đẳng. Nhưng mà thêm cái làm sao mà linh cảm ứng và cầu mà không có ứng, là tại vì cái thân tâm của mình, chúng ta hành đạo nhưng mà thường tương ưng với danh lợi. Nó có cái mong cầu. Cho nên là cái thân tâm ấy, thân tâm của mình nó không có khế hợp, nó không có đặng được cái chỗ linh ứng với chư Phật và Bồ Tát. Thưa quý thầy, xin chúng con sẽ trở lại phần 2 của chương trình Thuyết Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, chuẩn bị đồng máy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Thuyết Pháp Như Lai. Và thưa quý Phật tử, là trước đây là Ngài đã thành Phật với pháp hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Dạ thưa thầy, là cho chúng con được biết đó, là bây giờ là Ngài thể hiện với thân Bồ Tát, nhưng mà sao có những người cầu mà không được, và thường là những người khổ, cứ khổ họ mới mong cầu. Là một Phật xin Pháp Sư giảng nghĩa cho chân cả.
Cái pháp của Quán Thế Bồ Tát đó, là Ngài đó, là Ngài Đại Bồ Tát mà để vào cái thế giới ta bà này đó, để mà tu cái pháp Đại Bi. Đại Bi có nghĩa là đi cứu khổ cho người ta. Hay là trên cái cõi này mà bất cứ người nào mà khổ sở đó, Ngài sẽ tới, sẽ Ngài cứu. Vì vậy, khi mà quý vị mà tập cho quen là mỗi ngày nên niệm hồng danh Ngài Quán Thế Bồ Tát, và nhớ là lúc mà tập cho quen là khi mà khổ đó, cầu cứu Ngài sẽ được cứu. Tại vì lúc mà quý vị thiệt sự khổ, cực cùng khổ đó, thì cái tâm quý vị đó, nó dễ mà giao cảm với cái tâm của Ngài Quán Thế Bồ Tát. Còn thường ngày quý vị đó, cái khổ quý vị nó chưa đủ cái tột độ đó, thì quý vị khó mà được cái cảm ứng đó. Vì vậy đó, ok, là Ngài chỉ chuyên môn. Tại quý vị nghĩ lại cho coi, cái quả ta bà này đó, nó rất rất là nhiều cái khổ, đủ loại khổ hết đó, ai cũng khổ đó. Ngay cái người mà giàu có cũng có cái khổ người giàu có, người nghèo có cái khổ người nghèo. Tất cả mọi người đều cái khổ là cái thân sinh lão bệnh tử, không ai tránh được cái đó hết đó. Thành đủ là khổ hết. Thành ra nếu mà nói mỗi lần mà khổ mà cứ mở miệng ra xin Ngài hoài thì Ngài lơ đi, Ngài nói con chưa khổ đủ. Thành mấy cái tâm đó, cái tâm tham lam. Còn lúc mà cái vị cực cùng khổ đó, thì cái tâm vị nó được chuyên nhất hơn. Thì cái vị đó là mình hết sức, mình đuối sức, mình làm, mình chống chọi không nổi nữa. Nam mô Quán Thế Bồ Tát, cứu con dùng. Thì lúc đó Ngài sẽ tới, tự động sẽ tới ngay lập tức. Okay. Thành ra những người mà thường thường không cảm ứng là tại vì đại đa số là tại vì tâm họ được chuyên nhất. Đó, chứ còn tham lam nhiều, còn thiết sự chưa khổ lắm. Tham lam nhiều hơn là khổ.
Cảm ơn Phật. Thưa Pháp Sư, có một cái câu hỏi như thế này. Theo Kinh A-di-đà thì có ghi chép, người sanh về cõi cực lạc, tuy chưa chứng được quả thánh, cũng không có tướng nam, tướng nữ. Lại nữa, khi mà Kinh A-na-hàm lại có nói đó, người nữ thì có năm chướng mà không thể thành Phật được. Giống như là phiền não chướng, nghiệp chướng, chúng sanh chướng, pháp chướng, sở chi chướng, tức là cái hiểu biết. Cái tâm còn phân biệt. Thì vậy tại sao mà Bồ Tát Quan Thế Âm lại thể hiện với cái tướng của người nữ?
Nhắc là đọc lại cái câu đầu tiên anh trích ra là cái gì? Gì mà khi mà gì đó?
Dạ.
Thầy nghe không rõ.
Theo Kinh A Di Đà không ạ?
Thầy nói gì đó? Cái câu đầu tiên anh đọc đó, anh trích ra đọc cái phần câu.
Dạ vâng. Theo Kinh A Di Đà thì có ghi chép là người nữ, người mà sanh về cực lạc, thì tuy chưa chứng được quả thánh, tức là chưa có được trong tứ quả, ngay cả A-la-hán nữa, đó, thì cũng không có cái tướng của người nữ.
Thì thầy cảm ơn anh đã nhắc lại, thầy muốn nghe cho rõ, tại vì thầy không biết là cái đó có liên quan cái quả ta bà là không. Cái vị mà sanh và quả cực lạc đúng là không còn nam nằm nữ nữa, nó đúng. Còn cái đề mình nói về cái trường hợp quả ta bà này đúng không? Thì cái câu hỏi là tại sao Ngài Thích Quán Thế Bồ Tát lại thể hiện cái thân nữ? Để mà muốn sao thì thể hiện cái thân nam. Thì thiệt ra là nó hỏi bên Tây Tạng chẳng hạn, thì hình như không làm tưởng bên Tây Tạng, thầy không biết gì nhiều lắm. Hình như là Tây Tạng là cái tướng nam, đâu phải tướng nữ đâu.
Với lại con thấy là mấy tượng của người Đại Hàn là họ có vẻ Bồ Tát là ra tướng nam, có để râu nữa ta.
Để râu là, đúng rồi, phải không? Để râu là nam là nữ, cũng thấy tướng nam là tướng nữ. Tướng trưởng phu hả? Thành tùy cái văn hóa. Cái văn hóa mà bên người Trung Hoa mà có cái khiến mà nhiều người ta nhớ nhất á, là ta nhớ Quán Thế Bồ Tát á, là hiện ở thân phụ nữ. Còn một cái văn hóa khác người ta không có, là tướng nam. Thì đó là tại vì đó là chứng minh cho cái vị thấy đó, Bồ Tát đó, tùy cái nhu cầu để mà cần gì để mà giáo độ cái chúng sanh đó, thì thể hiện cái thân như vậy. Đối với cái người Á Châu chúng ta đó, thì cái thân nữ nó có cái lợi của thân nữ. Thì thân nữ là mình thường gọi là có cảm tưởng như mẹ tình mẹ thương con vậy, bao la, nó vô bờ vô biển. Nó là mẹ như lớn tuổi rồi mà thấy mấy bà cụ vẫn là lo lắng cho con cái, sợ con mình khổ, cưới vợ cho con rồi xong rồi sợ vợ nó bỏ con mình rồi xong rồi này nọ, thành ra nó cái tình mẹ nó không bao giờ, tình thương mẹ thương con nó không bao giờ nó dứt hết. Thành đối với cái văn hóa người Á Châu, cái Á Châu mình á, cái người phụ nữ đó nó có cái, nó biểu hiện cái lòng đại bi nó nhiều hơn là người bên Nam.
Cảm ơn Pháp Sư. Thường là con thấy là cũng có bức tượng đó là đều là hiện là cái thân nam hết. Nhưng mà qua cái lòng từ bi mà qua cái văn hóa của mình là tượng trưng cho người mẹ, người phụ nữ để mà bồng bọc cho con cái, cho nên có cái tướng nữ là vậy. Giống như là Quan Thế Bồ Tát là thể hiện là muốn thân nào thì ngài thể hiện cái thân đó để hóa độ chúng sanh. Dạ vâng.
Thưa bác, thì nhấn nghĩ là ví dụ như văn hóa của người phương Đông mình, khi mà con cái mà đau khổ là về mẹ thì được ôm ấp để nuông chiều, chứ còn nhiều khi làm lỗi mà gặp cha là cha còn đánh cho nữa, đúng không?
Dạ. Con không biết đúng không? Dạ vâng. Dạ thưa cho con trả lời một câu kế tiếp này. Vâng. Thì cái câu cái hỏi này là có liên quan tới khi mà niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thì cầu con trai là được trai, là cầu con gái là được gái, thì có ý nghĩa gì? Thì trong đây thì con có thấy có một bài mà của một ngài, đó là ngài Thông Tánh. Vâng. Ngài Thông Tánh là có trả lời như thế này. Để trả lời cái câu hỏi này, thế một hôm đó, đại sư Thông Tánh hóa đạo tại chùa Lạc Cảnh. Thì đại sư lạy Phật xong, trong khi vừa lạy Phật rồi, thì ngài từ trong tánh điện mới bước ra lên pháp đàn. Ngài mới khởi sự nói, này chính là ngày kỷ niệm của tổ sư, ý ngài nói là Quan Thế Bồ Tát. Bần tăng cùng quý chư vị nghiên cứu pháp của thầy để lại, nếu nay còn điểm nào nghi hoặc, bần tăng sẽ giải thích cho. Thì lúc bây giờ có ông chân tín mới thưa hỏi, nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai để lại cúng dường Quan Thế Bồ Tát liền sanh đặng con trai phước đức trí tuệ, nếu muốn cầu con gái bèn sinh được con gái có tướng đoan trang đầy đủ mọi cội phước được mọi người kính mến. Đại sư Thông Tánh mới giống giạc đáp, với đoạn kinh này Phật Bồ Tát muốn chỉ bảo người tu theo hạnh của Quan Thế Bồ Tát mới được hai phần trí tuệ và hạnh đoan chánh. Người nữ khi ưa sinh con cho nên lấy ví dụ con trai ngụ ý là tài trí, thường người ta nói là trai tài gái sắc hay là gái đoan chánh, vâng, cùng dùng ngôn hạnh. Còn con gái thì ngụ ý là cái chánh hạnh, thì được hai phần đó là trí tuệ và hạnh đoan chánh. Cho nên mà khi mà ngài giảng phương pháp này xong thì đại sư mới niệm ba lần Nam Mô Quan Thế Bồ Tát rồi viên tịch. Dạ vâng, cái đó là cái câu cho câu chuyện của ngài đại sư này. Dạ vâng, Thông Tánh này khi mà trả lời với một vị cư sĩ là chân tín. Dạ vâng, đã nói
là thì giờ này thầy nói tí xíu được không?
Dạ vâng, một phần bác sư.
Đối với thầy không biết là cái nam nữ là phải cần, người nam là phải có tài, con gái phải có sắc. Thầy nghĩ cái thời đại này đó, nó không có nhất thiết như thời đại này. Con trai đẹp hơn con gái, con gái giỏi hơn con trai. Thành ra mình nói như vậy sợ cái thời mấy cái người trẻ nó cười mình, nó cái pháp này pháp nó đổi thời rồi. Đối với thầy thấy đó, Có thể ngài nói như vậy là tại vì cái đại chúng thời đó nghe như vậy thì mình giảng như vậy thì còn có lý cho họ. Còn cái thời nay mình nói vậy không được, thầy không đồng ý. Thầy nói từ nay thầy nói là các cái vị cầu con á, thì được con, ý nghĩa là như vậy. Mà người con trai đó không phải đầu cầu con được không á, mà cái người con trai đó là một cái người con trai mà rất là gọi là dương tánh, là có tài, có trí, có thông minh, có trí tuệ, ok, và có phước, ok. Thành cái người con trai đó, nói cái khác là người con trai nó không phải là cầu đứa con rồi thảy ra cái một đứa con nít cù lần chẳng hạn. Đứa con nít mà cho con trai, mà người con trai rất là gọi là quý, rất là tốt đó. Thì ý nghĩa là như vậy. Còn nếu như cầu con gái thì về cái phái âm á, thì phái nữ á, thì mình phải có cái đoan trang, có cái đẹp đẽ trong á, ok, rồi có cái hạnh của người của công dung, rồi có được cái hay, có cái phước của người phụ nữ là sao, là cái vị có phước, người nữ có phước á, mình gặp mình thích. À, chẳng phải vì đẹp không, mà còn cái nết na, có cái sự cư xử của một cái người mà khiến người ta mến. À, thành cái ý nghĩa đối với thầy là như vậy, chẳng phải là tại vì phân biệt nam nữ vậy. Tại vì cái người Bồ Tát đó, đối với thầy như trong ngài Quán Thế Bồ Tát đó, ngài là quý vị mà cầu cái gì ngài sẽ cho cái đấy, mà cho hoàn toàn, gọi là cho thứ tốt, chứ không phải cho đồ cù lần. Yeah, xin lỗi thêm tiếng Việt tại hơi nhà quê anh thế. Đó, ý nghĩa thầy nghĩ là như vậy, nhưng mà chứ không cần phân biệt nam nữ đâu.
Dạ vâng, không phải phân biệt nam nữ. Thì ngài nói là phải tu theo cái hạnh của Quan Thế Bồ Tát thì được trí tuệ và đoan chánh. Dạ vâng. Thưa thầy, cô có câu hỏi gì không? Thưa cô, cô có câu hỏi gì về phụ nữ không?
Dạ không, chú thì nhớ có câu hỏi gì.
Cái này nè. Như thầy mới nói đúng, cái đó là đối với mấy cái ngày mà nãy là nói niệm xong rồi thể hiện này đi mất á, cái đó mình không biết cao như thế nào không biết, nhưng mà cái gì nó phải khổ độ cho đại chúng á, thì người ta bình dân người ta đâu có biết cái gì đâu, người ta cầu con trai con gái người ta cầu thì đúng như vậy. Tôi có kinh nghiệm rất nhiều vụ này, kể từ ngày tôi vô chùa của thầy đây rồi tôi càng kinh nghiệm cái đó. Những đứa bé nó vô chùa mà mình nhìn cái mặt nó, tôi bây giờ tôi có kinh nghiệm tôi biết
sao.
Tôi thấy nó, tôi hỏi nhà hàng lới chùa thầy có những đứa nhỏ 2-3 tuổi thôi, mặt nhìn rất là đặc biệt. Thì con nghi rồi, bởi vì con có vài đứa cháu con đã dạy mẹ nó làm như vậy thì đúng như vậy. Thì tôi hỏi bà hồi lúc, cô hồi lúc có bầu nhỏ nó làm gì, hoặc là tụng chú Đại Bi vật niệm Quan Âm. 4-5 đứa vô chùa thầy, mấy năm nay tôi vô chùa tôi kinh nghiệm cái đó. Cái mặt nó không có đẹp nhưng mà nó rất là sáng, rất dễ thương. Mà tôi hỏi mẹ nó,
thường thường đẹp là con trai là con gái?
Con thấy mấy đứa con gái trước nè, con hỏi đó thì đa phần là tụng chú Đại Bi vật niệm Quan Âm. Có bầu lúc có bầu nó đúng như vậy đó. Tôi không có tin hoàn toàn, tôi thử tôi hỏi nó, ủa nhỏ này giờ có nhiều đứa nó thiếu tháng đó mà từ bên Pháp qua thì gặp tôi nghi kì, rồi năm triển lãm rầm rồi hỏi mẹ nó nói lúc suốt thời gian có bầu nó bà niệm Quan Âm không.
Vậy hả, thưa quý thầy, cảm ơn quý thầy đã giảng cho chúng con về cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát trên ngày lễ xuất gia của ngài.
Nó là cái dùng khác đó, khi mà có con á, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đẻ con là tốt lắm. Tốt quý lắm. Vừa đẹp trai đẹp gái nữa. Con trai thì đẹp trai, con gái đẹp gái.
Dạ, mô Phật. Cảm ơn Pháp Sư nhắn nhủ lời cuối cùng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính chúc vị thân tâm tận lạc. A Di Đà Phật.